Hồi 47, Trương Lương bày kế giúp Thái tử như ý được phong làm Triệu Vương. Tả Hữu thấy Hán đế bị ác khí xông vào mặt, ngã xỉu xuống đất, liền súng lại đỡ dậy rồi đưa vào nội cung, tìm ngự y điều trị. Qua mấy ngày nằm liệt trên giường, Hán đế không nói năng gì cả. Các tướng vào vấn an đem lòng lo lắng. Mày thài chỉ độ 10 ngày, Hán đế đã lần lần tỉnh lại, rồi lại bình phục. Một hôm Hán đế lâm triều, đòi Ngô Thành vào ban thưởng sắc hậu và phong chức trung nghị hầu, lại viết chiếu khuyên Ngô Nhuế dụng tâm gìn giữ đất Giang Hạ, phong con Lưu Trọng là Lưu Hán làm Ngô Vương cho trấn thủ đất Giang Đông. Qua một thời gian, Hán đế lại đi tuần du khắp nơi để vỗ về dân chúng. Khi đến nước Lỗ, thấy có đền thờ Đức Khổng Tử ở làng Khuyết Lý, Hán đế bèn thân hành xuất trầm quan đến đó để làm lễ tế, rồi phong cho con cháu họ Khổng làm quan cả. Xong việc ấy, Hán đế lại trở về phong bái, đặt tiệc rượu ở bái cung, cho mời tất cả các bô lão trong vùng và các trẻ con nơi đó đến dự. Tiệc rượu linh đình suốt mấy ngày đêm không ngớt tiếng đàn tiếng hát. Hán đế tự mình đặt ra một bài hát, dạy bọn trẻ con hát như sau: gió lộng trời cao thẳm, rồng vườn mây cùng bay, giang sơn này sự nghiệp này, phòng lưu cho bỏ những ngày lao lung. Bọn trẻ cứ hát vang trời, Hán đế bất giác cảm động ứa nước mắt rồi nói với các bô lão: kẻ du tử này nghĩ đến cố hương không khỏi động lòng bi cảm. Như ta lúc còn bé, ngày ngày cùng các người hàng xóm gần gũi chuyện trò, tình quyến luyến thực không nỡ dứt. Đến sau khởi binh ở phong bái, ngược xuôi trong trường chinh chiến, sống chết như cánh long hồng, trải bao nguy nan, nay mới gầy nên sự nghiệp. Và ngày nay ta đã trở nên người có tuổi tác, mà các ông thì cũng đã đầu bạc răng long. Nghĩ ra việc xưa tình cảm biết mấy, ta đây tuy trong cảnh phú quý, song lúc muôn tuổi vong hồn cũng sẽ về nơi quyến luyến ở đất phong bái. Nói xong lấy huyện bái làm ấp thang mộc, miễn cả sắc thuế trong vùng. Dân chúng reo vui, các bô lão cả ngày đến chầu chực rộn rịp. Hán đế thấy thế, sợ làm phiền nhiễu mọi người nên tỏ ý trở về Tràng An. Các bô lão cứ cố nài, xin vua cứ nán ở lại cho thỏa tình hoài vọng. Hán đế nói: trẫm về đây binh mã quá nhiều, huyện bái chỉ là một ấp nhỏ, làm sao cung cấp nổi, nếu ở lâu sẽ sanh điều phiền toái. Hán đế chỉ ở lại thêm mấy ngày, rồi truyền lệnh sai giá trở về Lạc Dương. Lã Hậu, Thái tử, Thích Cơ, Như Ý và văn võ bá quan đều ra ngoài thành nghênh tiếp. Hán đế truyền mở tiệc ăn mừng, khao thưởng tướng sĩ. Từ đó thiên hạ thái bình thạnh trị, lớn nhỏ lạc nghiệp âu ca. Hán đế có lòng yêu Thứ Hậu Thích Cơ, nên Lã Hậu đã đem lòng ghen tức, nhiều lần tìm cách gây sự với Thích Cơ, nhưng Thích Cơ cứ vẫn một mực nhẫn nhục. Một hôm Hán đế yếu mình, Thích Cơ nhân vào cung chầu chực tâu với Hán đế: bệ hạ, xuân thu đã cao, nếu thánh ý không quyết định thế nào, e mẹ con thần thiếp sau này phải bị tận diệt. Hán đế nói: việc đó rất dễ, thỉnh thoảng rồi trẫm sẽ tính. Một hôm Hán đế ngự sang Tây Cung cùng Thích Cơ uống rượu. Lúc sai, Hán đế gối đầu vào đùi Thích Cơ ngủ thiếp. Lã Hậu cho người dò thám, biết được liền thân hành đến Tây Cung. Kẻ hầu cận vội vào báo cho Thích Cơ, nhưng Thích Cơ đang bị Hán đế gối đầu trên vế, không biết làm cách nào để ra tiếp đón Lã Hậu được. Lã Hậu xông vào, chỉ mặt Thích Cơ rồi mắng: còn tiện tì, mày mỗi khi gặp ta thường tỏ ra vô lễ, nay ta đến cung mày, mày không đứng dậy, phóng còn ra thể thống gì nữa. Thích Cơ thưa: tiện thiếp hay chánh hậu đến, song chú thượng đang an giấc, không dám kinh động, có đâu lại dám thất lễ. Lã Hậu nói: mỗi việc mày đều đưa chúa thượng ra để mà che chở, sau này lúc chú thượng trăm tuổi, ta xem thử mày lấy ai mà che chở. Nói rồi lại bỏ ra ngoài. Thích Cơ ngồi lặng một hồi lâu, nước mắt ràn rụa rơi vào mặt rồng. Hán đế chợt thức dậy, thấy Thích Cơ đang khóc liền hỏi: ái khanh, có việc gì mà khóc? Thích Cơ thưa: Vừa rồi bệ hạ nằm ngủ say trên vế của thiếp, chợt chánh hậu từ ngoài bước vào, thiếp sợ giấc rồng bị động, chẳng dám đứng dậy tiếp đón. Chánh hậu vào đây quát mắng, buông lời hăm dọa, thần thiếp tủi phận mình mà khóc. Dứt lời Thích Cơ quỳ mọp xuống đất, cơn buồn đang tràn trên nét sóng thu, khiến hán đế lòng bối rối, cảm động đưa tay, kéo áo rồi vỗ về. Ái Khanh cứ an lòng, trẫm sẽ tìm cách bảo vệ cho mẹ con của Ái Khanh. Ngày mai vào triều, trẫm sẽ bàn với quần thần, đổi ngôi thái tử, thử xem lã hậu từ nay còn dám bạc đãi Ái Khanh nữa hay chăng. Thích Cơ dập đầu lạy tạ. Ngày hôm sau, vua lâm triều, bá quan ứng hầu đủ mặt. Hán đế viết chiếu, ban cho quần thần truyền bàn việc đổi thái tử, sao cho hợp với công luận, không được câu nệ theo ý riêng của mình. Các quan tuân lệnh, đem việc đó đến phủ thừa tướng bàn bạc. Lã hầu hay được, vội gọi Lã Trạch vào rồi nói: Hoàng thượng vì yêu mến Thích Cơ, chẳng phải nghĩ đến phải trái, mấy lần triệu tập quần thần bàn việc đổi ngôi thái tử, nhà ngươi có kế chi để giúp ta? Lã Trạch nói: Hạ thần kiến thức hẹp hòi, không đủ để mưu việc lớn, xin hoàng hậu mật sai người đến hỏi Trương Tử Phòng, may ra có kế gì hay. Lã hậu nói: Tử Phòng nay đã tịch cốc tu hành, còn muốn tham dự gì đến việc nước? Lã Trạch nói: Hạ thần vẫn quen biết với con Tử Phòng là Tích Cường, vậy nhờ hắn khéo nói với Tử Phòng, ắt Tử Phòng sẽ không nỡ từ chối. Lã hậu liền sai Lã Trạch và Tử Cường đến ý kiến Trương Lương. Trương Lương từ chối không tỏ ý. Lã Trạch mới nói: Tôi vâng mệnh hoàng hậu tới đây để vấn kế, nếu Tôn Công không chỉ dạy, tôi biết về tâu với hoàng hậu ra làm sao. Thôi thà tôi liều chết ở đây, chứ quyết không ra khỏi cửa này. Trương Lương nói: Việc ấy không phải tôi không muốn nói, chỉ sợ nói ra không tiện mà thôi. Lã Trạch nói: Lời Tôn Công nói ra chỉ lọt vào tai tôi, có gì mà không tiện. Trương Lương suy nghĩ một lúc rồi ghé vào tai Lã Trạch nói nhỏ: Ngày thường bệ hạ vẫn nghe tiếng bốn hiền sĩ ẩn trong núi Thương Sơn, núi này hiểm trở lắm, bốn người ấy chỉ ăn cỏ chi, uống nước suối mà sống thảnh thơi. Bệ hạ đã nhiều lần mời về triều, nhưng họ nhất định không ra. Bệ hạ lại có ý muốn trừ họ đi, song sợ thiên hạ chê bai, làm cho kẻ hiền sĩ bốn phương không dám tìm đến mà triều phục. Vì vậy mà bệ hạ đành chịu như vậy. Nay chánh hậu nên chọn một người ăn nói giỏi, dùm lễ vật mời họ về triều để can ngăn. Lời nói của bốn người ấy sẽ là sức mạnh hơn trăm vạn binh hùng, ngôi thái tử sẽ không bị mất. Lã Trạch nói: Xin Công Tôn cho biết tên bốn người hiền sĩ đó. Trường Lương nói: Bốn người đó, một người họ Đường tên Tuyên Minh, quê ở Đông Viên, hiệu là Đông Viên Công. Một người họ Y tên là Lý Quý, quê ở Hàm Đan, trước ẩn ở Thương Nam, sau cùng Đông Viên kết bạn. Một người họ Thôi tên Hoàng, tự là Thiếu Thông, quê ở nước Tề, ẩn ở Hạ Hoàng, niên hiệu là Hạ Hoàng Công. Một người họ Chu tên Thuật, tự là Nguyên Đạo, người ở Hà Nội, hiệu là Dốc Lý Tiên Sinh. Lã Trạch liền trở về cung tâu với Lã Hậu. Lã Hậu sai nội sứ sắm sửa vàng ròng bạc nén, cùng đem theo bốn con ngựa tốt đến Thương Sơn tìm ý kiến bốn nhà ẩn sĩ. Lúc ấy bốn ông già vừa đi hái rau chi về, thấy sứ giả đem lễ vật đến quỳ mọp bên chân núi, liền hỏi: Quý ngài có việc gì đến đây lại thụ lễ với chúng tôi dường ấy? Sứ giả nói: Hoàng thái tử ngày nay là người nhân hiền, lâu nay vẫn ngưỡng mộ danh của ngài, vì vậy sai chúng tôi đến đây rước bốn ngài về triều để giúp đỡ và dạy bảo thái tử để thành cái nghiệp thái bình thạnh trị. Bốn vị ẩn sĩ ban đầu còn từ chối, nhưng sau cùng sứ giả lại thành khẩn, quỳ mãi không đứng dậy, nên bằng lòng thu lễ vật, sắm sửa hành trang để về Tràng An ý kiến thái tử. Lã Hậu đặt tiệc khoản đãi bốn hiền sĩ rất long trọng. Từ đó bốn người sớm tối cùng thái tử bàn luận việc thiên hạ một phút không rời. Ngày kia hán đế lâm triều hỏi quần thần: Trẫm giao cho quần thần định việc lập ngôi cho thái tử, chẳng hay ý các thanh như thế nào. Thúc Tồn Thông và Du Xương bước ra tàu, xưa Tấn Hiếu Công vì say mê nàng đi cơ, bỏ thế tử, lập Hề Tề nên nước Tấn bị loạn 10 năm. Nước Tần vì không sớm định ngôi thái tử của Phù Tô, khiến Triệu Cào được dịp trái lập họ Hồ mà nghiệp Tần phải mất. Đó là những tấm gương bệ hạ từng thấy rõ. Nay thái tử là người nhân hiếu, thiên hạ đều biết tiếng cả, bệ hạ lại bỏ con lớn lập con thứ, sao cho khỏi thiên hạ dị nghị. Hán đế nghe nói vung tay áo bỏ đứng dậy đi vào trong, định sang tay cung, nhưng vừa đi đến tiền điện thì xảy gặp thái tử Từ Điện Văn Đức đến, có 4 ông già đi theo sau. Hán đế ngạc nhiên mới hỏi: 4 người kia từ đâu đến? 4 người phục xuống đất, xưng rõ họ tên. Hán đế kinh ngạc hỏi: Trẫm nghe danh các ngươi đã lâu, dùng hậu lễ đến rước, cớ sao các ngươi không đến, nay lại đi theo con của ta? 4 người nói: Bệ hạ vẫn có tánh hay khinh kẻ sĩ, vì vậy chúng tôi khiếp sợ mà xa lánh. Nay nghe thái tử là người nhân hiếu, nguyện đem thân đến đây mà phò. Hán đế nói: Phiền các ông cố gắng dạy bảo cho thái tử. 4 ông già phục xuống đất lạy tạ, tướng mạo uy nghi, khí phách trang nhã. Hán đế đứng nhìn một lúc rồi mới dời chân sang đến tay cung. Thích Cơ ra rước vào, hán đế thuật lại chuyện triều thần can ngăn không cho đổi ngôi thái tử. Thích Cơ nghe nói bất giác rơi lệ. Hán đế lại an ủi: Để ta phong cho Như Ý đến một nơi đất tốt, làm căn bản lập nghiệp thì không còn lo gì nữa. Thích Cơ nói: Tại sao hôm nay bệ hạ lại đổi ý? Hán đế nói: Thái tử vừa thu nạp được 4 kẻ sĩ có tài, như thế tức là vây cánh đã định. Vả lại, thái tử cũng là bậc nhân hiếu thiên hạ, đều ngưỡng phục, nếu thay đổi e sẽ sanh biến. Thích Cơ dập đầu lạy tạ rồi nói: Thần thiếp chỉ ước mong làm sao sống an thân là đủ rồi, có đâu dám cao vọng. Chẳng hay bệ hạ định phong Như Ý nơi nào? Hán đế nói: Vừa rồi ta đi tuần du ở Hàm Đan, thấy phong thổ thuần hậu, nhân dân lại giàu mạnh, đó là nơi hiểm trở. Trước có Yên Đài ngăn cách, sau có Chương Hà bủa vây, đất vuông ngàn dặm, hiền sĩ thì khá nhiều. Nếu đóng đô ở đấy thì cũng giống như đóng đô ở Tràng An, suốt đời thanh nhàn sung sướng. Vả lại, Hàm Đan cách Tràng An xa lắm, có thể làm chỗ dung thân được. Thích Cơ nói: Phong Như Ý làm Triệu Vương, thiếp xin cảm tạ ơn dày của bệ hạ. Song Như Ý hãy còn trẻ dại, cần phải có một người theo bảo vệ, ngõ hầu mới giữ được cõi bờ. Hán đế nói: Trẫm sẽ lựa một người đủ tài trí theo phò, ái khanh chớ lo. Ngày hôm sau, hán đế ngự triều cùng văn võ bá quan đàm đạo. Hán đế nói: Trẫm nghe theo lời luận của quần thần không đổi ngôi thái tử, song xét Như Ý cũng đã lớn tuổi, không nên để mãi trong cung. Trẫm muốn phong cho Như Ý làm Triệu Vương, đóng đô ở Hàm Đan, các khanh nghĩ như thế nào? Quần thần tâu: Bệ hạ phong Như Ý làm Triệu Vương rất là hợp với công luận. Hán đế nói: Như Ý đến Hàm Đan cần phải có một người theo giúp đỡ, sớm tối dạy bảo. Vậy các khanh xem thử ai có thể đảm đương được việc ấy? Tiêu Hà nói: Quan ngự sử Chu Xương là người chính trực, có thể tin cậy việc ấy được. Hán đế truyền đòi Chu Xương đến ban trách nhiệm. Chu Xương nói: Bệ hạ sai thần việc gì thì thần đâu dám trái mệnh, song thần xin bệ hạ hãy viết tờ thủ sắc gồm có 3 điều thì mới tránh khỏi tai họa về sau. Hán đế hỏi: 3 điều ấy là điều gì? Chu Xương nói: Điều thứ nhất, không nên bắt về triều, e địa phương không người coi giữ. Điều thứ hai, lúc đến nước Triệu, nhị điện hạ phải nghe lời thần khuyên can. Điều thứ ba, nhị điện hạ không nên thường thường cùng với thứ hậu giao thông tin tức. Được 3 điều ấy, hạ thần mới có thể bảo vệ được Triệu Vương sau này. Hán đế nói: 3 điều ấy thì cũng chẳng có khó khăn gì. Liền viết sắc trao cho Như Ý, truyền Như Ý sắm sửa đi trấn nhậm. Như Ý vào giả biệt Thích Cơ. Thích Cơ nói: Mẹ cùng con ngày nay ly biệt, chưa biết đến bao giờ mình mới gặp mặt. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc ròng. Ngày hôm sau, Như Ý khởi hành, hán đế ngự ra tận ngoài thành mà đưa tiễn. Chu Xương đem cả gia quyến cùng ngày hôm ấy theo Triệu Vương đến Hàm Đan. Hán đế tiễn Như Ý xong trở vào cung, vừa đi đến cửa thành, bỗng thấy có một người cầm một tờ trạng đến trước mặt tâu: "Tiêu thừa tướng cho dân cày chỗ đất công trong vườn Ngự Lâm, lấy của công để mua lòng riêng, đó là bất trung, xin bệ hạ hãy minh xét." Hán đế nghe nói nổi giận mắng: "Vậy là Tiêu Hà lại ăn tiền của dân, rồi lấy khu đất của ta trong vườn Thượng Lâm cho dân cày, thế là trái đạo tôi." Liền sai quan đình úy bắt Tiêu Hà bỏ vào ngục. Tiêu Hà vẫn lặng thinh không hề chống cãi gì. Được vài ngày có quan vệ úy họ Vương đến gõ cửa khuyết tâu: "Quan thừa tướng họ Tiêu có tội gì mà bệ hạ bắt bỏ vào trong ngục?" Hán đế nói: "Tội ăn lọc của người, rồi lấy đất vườn của ta để mua lòng dân, nên ta phải trị tội." Vương vệ úy nói: "Việc lợi cho dân thì làm, đó chính là nhiệm vụ của quan tể tướng. Bệ hạ chống sở mấy năm, sao đến việc Trầm Hy anh bố đều đem đất quan trung giao cho thừa tướng quản thủ? Nếu là kẻ bất trung thì cả dãy đất lớn lao như thế có còn cho bệ hạ ngày nay hay chăng? Bệ hạ chỉ thấy một cái lỗi nhỏ mà quên đi cả đất lớn." Hán đế ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Trẫm thật là có lỗi." Ngày hôm ấy, hán đế sai cận vệ vào ngục thả Tiêu Hà ra. Tiêu Hà vào triều tạ ơn hán đế mới nói: "Việc của khanh làm chính là nhiệm vụ của quan tể tướng. Ta vì nông cạn đã phạm đến kẻ có đức, lỗi ấy của ta rất lớn." Tiêu Hà tâu: "Bệ hạ là bậc minh chính, hạ thần dẫu có ai cũng đâu dám kêu nài. Việc này thấu đến tai Trương Lương." Trương Lương thở dài rồi than: "Hàn Tín, Bành Việt, anh bố đã bị giết, nay Tiêu Hà lại bị hạ ngục, đủ biết tâm địa của vua Hán đối đãi với công thần như thế nào rồi. Ta vừa giúp cho thái tử giữ được ngôi, nếu hán đế mà biết được, ắt ta cũng không khỏi nạn, chi bằng ta kiếp xa lánh cảnh phồn hoa này cho xong." Nghĩ như vậy, Trương Lương tìm đến bốn ông cụ già bàn bạc, rủ nhau đến núi Trung Nam để tu tiên. Bốn ông lão đồng ý cùng với Trương Lương vào ý kiến vua và tâu rằng: "Ngày nay thiên hạ đã nhất thống, bốn bể thanh bình, cơ nghiệp có thể vững bền muôn năm. Chúng tôi thì tuổi già sức yếu, không làm gì được nữa. Vậy xin bệ hạ cho chúng tôi cùng nhau lên núi Trung Nam học đạo. Còng danh phú quý chẳng bằng lòng, được bệ hạ đoái thương thì ơn ấy rất lớn." Hán đế nói với Trương Lương: "Trẫm từ khi được thiên hạ đến nay, ơn tiên sinh chưa báo đáp. Ngày trước phong làm lưu hầu, như tiên sinh không lĩnh, nay lại từ giả trẫm mà đi, chẳng biết sau này có còn cùng nhau tương ngộ hay chăng?" Đoạn hán đế lại nói với bốn ông lão: "Các ông đã đến giúp cho thái tử, trẫm có lòng mừng. Nay chưa bao lâu lại cũng muốn lánh vào chốn núi rừng, sao lại nỡ lòng làm như thế?" Bốn ông già nói: "Hiện nay anh tài đầy triều, thiện nhân tham chinh, bọn tôi chỉ là phường hủ nho, nào có ích gì cho quốc gia, chỉ mong bệ hạ tha cho, để về nơi thảo giả di dưỡng tuổi thừa, thì thật suốt đời chẳng dám quên ơn." Vua thấy mọi người có ý khẩn thiết, bèn tặng mỗi người một ít vàng lụa, rồi đưa ra khỏi thành. Bốn ông già cùng Trương Lương bái biệt, cất bước lên đường. Hán đế nhìn theo bóng của họ khuất dần trong cát bụi. Hán đế vào cung ngồi nghĩ đến Trương Lương, rồi nhớ đến các vị công thần khai quốc. Từ lúc áo vải theo hầu lập nhiều công lớn, nay thì có kẻ bị giết, kẻ thì bỏ đi, lòng bần quân cảm động. Bèn sai thợ xây một cái đài công thần, tạc đủ hình tượng và ghi tên họ những công thần lên. Đài lập xong, hán đế đưa thái tử đến xem. Qua mỗi tượng, hán đế đều nói rõ lai lịch, công trạng của từng người. Xem đến tượng Kỷ Tính, thái tử mới nói: "Nếu không có người này thì phụ hoàng không có được đến ngày nay." Lại xem đến tượng Hạ Hầu Anh, thái tử lại nói: "Nếu không có người này, con không còn trông thấy mặt phụ hoàng nữa." Hán đế nói: "Còn ta như thế, thật là một kẻ không quên gốc." Hôm ấy thái tử cho mời con Kỷ Tính là Kỷ Thông và Hạ Hầu Anh đến ban thưởng rất hậu. ai nấy cũng đều ngợi khen Thái tử là người nhân đức. Hán đế rất vui lòng. Chợt có một người nói lớn: Bệ hạ cùng điện hạ nhớ công lao của Kỷ Tín và Hạ Hầu Anh, sao không nhớ công lao của cha tôi? Hán đế xem lại thì đó là Hạng Đông, con của Hạng Bá. Hạng Đông mới nói: Bệ hạ ngày trước giao tranh với Sở, bị quân Sở đến cướp trại. Cha tôi vì bạn thân với Tử Phòng nên mật tình báo cho bệ hạ biết và khuyên Hạng Vương bãi việc tấn binh. Lại như việc hội yến ở Hồng Môn, nếu không có cha tôi thì tánh mạng bệ hạ cũng đâu còn. Đến sau Hạng Vương đặt Thái Công lên thớt toàn nấu dầu, nếu không có cha tôi ác Thái Công cũng bị hại. Tôi thiết nghĩ công lao cha tôi không kém gì Kỷ Tín và Hạ Hầu Anh. Hán đế nghe Hạng Đông nói thì sực nhớ chuyện xưa, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Quả nhân lâu nay vẫn muốn kết ước ngày xưa, giữ tình hòa hảo hai nhà, song vì việc quân bận rộn, nay nghe lời nói ấy khiến ta tự thẹn. Ngay ngày hôm ấy, Hán đế truyền đem Thiếu Hoa công chúa gả cho Hạng Đông, sai Thúc Tôn Thông định về nghi lễ chọn ngài để thành hôn. Hạng Đông từ đó sánh đôi với công chúa Thiếu Hoa, chồng Loan vợ Phượng rất là tương đắc. Hạng Đông được phong làm chức Chiêu Tính Hầu. Thời gian trôi, trôi trong cảnh thanh bình an lạc. Một hôm Hán đế vì mũi tên của Loan bố bắn trước kia, nay yếu sức, bệnh tái phát làm ung độc, bệnh thì càng ngày càng trầm trọng. Lã Hậu thấy thế bàn với các cung tần: Chúa thượng đang bệnh mà ngày đêm cứ say đắm tay cung, lòng ta lo ngại lắm. Các cung tần mới nói: Việc này hoàng hậu nên nhờ quần thần khuyên can, chứ nếu hoàng hậu tỏ ý, e hoàng thượng lại cho là hoàng hậu là ghen chăng? Lã Hậu nói: Các người luận rất phải. Rồi truyền Thảm Tự Cơ và Lã Trạch vào, sai đi triệu các gián quan và triều thần. Các đại thần vào triều, Thái tử đến tay cung đợi nơi cửa Phúc Thuận. Hán đế hay việc ấy mới nói với Thích Cơ: Đó là Lã Hậu thấy ta có bệnh nên sai Thái tử và quần thần đến đây để mời ta về cung. Thích Cơ nói: Nếu bệ hạ cũng bỏ thiếp nơi đây, tất thiếp sẽ bị hại, không còn mong gì được trông thấy long nhan nữa. Dứt lời nước mắt lại tuôn tràn xuống hai má. Hán đế nói: Đợi quần thần vào đây, ta sẽ có cách để bảo vệ. Liền truyền lệnh cho Thái tử vào, quần thần vào. Các quan thấy mặt Hán đế xanh xao, thân thể gầy gò, liền khấu đầu tâu: Bệ hạ xuân thu đã cao, lại thêm có bệnh, nơi đây không phải là chỗ điều dưỡng thánh cung. Cứ ý chúng tôi thì bệ hạ phải nên trở về chánh cung mà tịnh dưỡng mình rồng, để Thái tử được báo đền hiếu thảo và quần thần được thăm viếng hàng ngày. Hán đế nói: Ta thọ bệnh là do xông pha nhiều chiến trận, nhọc mệt lâu năm, sức lực mỏi mòn. Nay ta ở cung này, ta thấy tâm thần mình thư thái, có thể lành bệnh được, các người chớ có nhiều lời. Các quan không biết nói sao, phàn khoái dập đầu rồi tâu: Tâu bệ hạ, hạ thần theo bệ hạ từ lúc còn mặc manh áo vải, trải bao năm khổ nhọc, mong dựng nghiệp lớn, nay thì đã thành công. Bệ hạ đã quên chí cũ, xem sắc dục là trọng, xem thiên hạ là khinh, như vậy ai còn ngưỡng vọng nữa? Hán đế thở dài: Các khanh đã hết lời can gián, lẽ nào trẫm lại chẳng nghe? Liền để cho quần thần đưa về cung Trường Lạc. Thích Cơ đưa Hán đế về chính cung xong, vào ý kiến Lã Hậu, đoạn trở lại tay cung. Bấy giờ Lã Hậu cùng quần thần bàn việc tìm lương y để điều trị cho vua. Trần Bình nói: Cách thành Trường An 200 dặm về phía bắc núi Lịch Dương có một người thầy thuốc rất giỏi, vậy xin hoàng hậu lấy lễ mời người ấy đến, quả may sẽ chữa được. Hoàng hậu theo lời, sắm sửa lễ vật, sai người đến Lịch Dương để rước thầy thuốc. Độ ba hôm lương y đã đến, vào nội cung ra mắt Lã Hậu. Lã Hậu kể lại bệnh trạng của vua. Lương y nói: Bệnh đó tuy trầm trọng, song nguyên khí hoàng thượng còn cường tráng, có thể là chữa được. Lã Hậu mừng rỡ đưa lương y đến chính cung. Hán đế trông thấy lương y buông lời quát mắng ngay: Ta từ lúc trảm xà khởi nghĩa, đem ba thước gương bình thiên hạ, dựng nghiệp đế vương, công lao rất là nhọc. Nay lâm bệnh là tại trời, chết sống có mạng, ngươi chẳng qua là một đứa tầm thường, đến đây để làm gì? Hán đế nhất định không cho lương y chữa bệnh, bảo phải trở về Lịch Dương. Từ đó bệnh tình của hán đế mỗi lúc một tăng, Lã Hầu cứ sớm tối chầu chực bên giường. Nhân lúc hán đế tỉnh táo, Lã Hầu mới nói: Vạn nhất bệ hạ sau khi muôn tuổi mà Tiêu thừa tướng cũng mất, thì nên cử ai làm tướng? Hán đế đáp: Tào Tham có thể thay được. Lã Hầu lại hỏi đến: Sao Tào Tham? Hán đế nói: Vương Lăng có thể thay được. Tuy nhiên Vương Lăng tính trực mà ương, cần phải có Trần Bình giúp sức. Trần Bình trí khôn có thừa, nhưng không thể gánh vác một mình. Chu Bột là kẻ thật thà, tánh thì thận trọng, nên cùng hắn làm chức thái úy. Lã Hậu lại hỏi về sao nữa, hán đế mới nói: Ta chỉ có biết đến đó mà thôi. Hôm sau thái tử vào vấn an, hán đế lại nói: Ta này đã già yếu bệnh hoạn, không thể khỏi được. Con là một người nối nghiệp trị dân, cũng đủ đạo đức để bảo vệ non sông. Chỉ có một điều, ta hằng lo lắng là mẹ con Thích Cơ. Ta nhờ con phải đùm bọc, cái gì cha yêu thì kẻ làm con cũng phải yêu, có thế mới tròn hiếu đạo, còn phải nên ghi nhớ. Thái tử nói: Đạo thân phụ nghĩa thủ túc, hai điều ấy con đâu dám bỏ. Xin phụ hoàng hãy bảo tồn long thể, cho bệnh được chống lành, đừng lo lắng nữa đến chuyện đó. Cách vài ngày sau hán đế băng hàn. Hôm ấy vào ngày Giáp Thìn tháng 4 mùa hạ, nhà Đại Hán năm thứ 12, vua Cao Đế sinh năm thứ 51 đời Tần Tiên Vương, thọ được 63 tuổi.